Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay của chúng tôi gồm có tin tôn giáo, thời sự, đạo lý cho thiên niên kỷ mới, diễn đàn tự do, căn cước người Kitô và phúc cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo của chúng tôi.
Tin Roma. Trong buổi tiếp kiến chung hàng tuần sáng thứ tư lễ cho vừa qua, Đức Thánh Cha kêu gọi mọi người hãy hoán cải. Đức Thánh Cha nói rằng mùa chay là một cuộc tĩnh tâm dài để các tín hữu Kitô tái khám phá đức tin. Trong ý nghĩa ấy, hoán cải có nghĩa là để cho Chúa Giêsu chinh phục và cùng với Ngài trở về với Chúa Cha. Như vậy, hoán cải cũng có nghĩa là khiêm tốn học nơi Chúa Giêsu và đi theo bước chân của Ngài. Nhắc đến ý nghĩa của ngày thứ tư lễ cho, Đức Thánh Cha nói rằng đây là dịp để chúng ta bắt đầu lại một cuộc hành trình sống tin mừng và canh tân nội tâm trong tinh thần cầu nguyện, sám hối, bố thí và chay tịnh. Tựu chung, đây là một thời gian phụng vụ để chuẩn bị mừng đại lễ vượt qua, trọng tâm của năm phụng vụ. Về ý nghĩa của việc rắc cho trên đầu, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng đây là cử chỉ tượng trưng đưa chúng ta vào cuộc tĩnh tâm mùa chay. Ngài nhắc lại rằng trong thời giáo hội tiên khởi, đây là thời gian ưu việt để chuẩn bị các dự tòng đón nhận phép rửa và bí tích thánh thể được cử hành trong đêm vọng phục sinh. Sau bài huấn dụ về ý nghĩa của mùa chay, Đức Thánh Cha mời gọi mọi người hiệp ý cầu nguyện cho người dân tại Cộng hòa Chad bên Phi Châu. Ngài kêu gọi các phe phái tại đây hãy buông khí giới để ngồi vào bàn hội nghị và hòa giải với nhau. Cũng tin Roma. Nhân dịp kỷ niệm 20 năm Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Nhị công bố tông thư Mulieris Dignitatem, phẩm giá người phụ nữ, Tòa Thánh cho tổ chức một hội nghị về phụ nữ với chủ đề Mọi người, bất luận nam nữ, đều là con người. Hội nghị diễn ra từ ngày 7 đến 9 tháng 2 này. Theo bà Rocio Figuero, đặc trách về phân bộ phụ nữ của Hội đồng Tòa Thánh về giáo dân, hội nghị này nhằm thực hiện một cuộc thăng tiến đích thực người phụ nữ bằng cách nhấn mạnh đến phẩm giá người phụ nữ và mối tương quan giữa nam và nữ. Tông thư phẩm giá người phụ nữ của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị sẽ là đối tượng của hai bài thuyết trình, một bài về các bài tường thuật về tạo dựng trong Kinh Thánh và một bài về mối quan hệ giữa người nam và người nữ. Tham dự hội nghị về phụ nữ này có khoảng 260 người đại diện cho 49 quốc gia, 40 hội đồng giám mục trên thế giới, 28 phong trào và 16 hiệp hội phụ nữ công giáo trên thế giới. Tin liên quan đến Do Thái giáo. Tiếp theo việc Đức Thánh Cha cho công bố một lời cầu nguyện mới cho người Do Thái trong nghi thức thứ 6 tuần thánh theo thánh lễ trước thời Công đồng Vatican II, hiệp hội các giáo trưởng Do Thái tại Ý tuyên bố tạm ngưng đối thoại với giáo hội công giáo. Được biết trong nghi thức thứ 6 tuần thánh trước thời Công đồng Vatican II có lời cầu nguyện cho người Do Thái được trở lại. Cộng đồng Vatican II đã hủy bỏ công thức này, nhưng mới đây Đức Thánh Cha đã cho phép cử hành thánh lễ bằng tiếng Latin theo nghi thức cũ, đồng thời cũng cho sửa đổi lời cầu nguyện cho người Do Thái. Sự kiện này đã tạo ra nhiều phản ứng sôi nổi của các tổ chức Do Thái trên thế giới. Giáo trưởng Do Thái tại Roma, ông Ricardo Di Segni, nói rằng đây là một cản ngại cho công cuộc đối thoại giữa Công giáo và Do Thái. Chiều thứ Tư vừa qua, ông Giuseppe Laras, Chủ tịch của Hiệp hội Giáo trưởng Do Thái tại Ý, đã cho phổ biến một thông cáo để nói lên sự bất bình của các giáo trưởng Do Thái tại Ý. Thông cáo nhấn mạnh rằng lời cầu nguyện mới được đưa vào nghi thức thứ 6 tuần thánh trước thời công đồng, mặc dù xóa bỏ kiểu nói sự mù quáng của người Do Thái, vẫn giữ nguyên ý tưởng cũ khi xin Chúa soi sáng tâm hồn họ. Các giáo trưởng Do Thái đặc biệt than phiền rằng lời cầu nguyện mới lại xin cho người Do Thái được nhìn nhận Chúa Giêsu Kitô là đấng cứu thế. Đây là điều không thể chấp nhận được đối với người Do Thái. Thông cáo viết rằng Đức Giáo Hoàng có quyền quyết định về những gì Ngài thấy có lợi cho giáo hội và các tín hữu Kitô. Nhưng một công thức phục vụ như thế được đề ra trong nghi thức thứ 6 tuần thánh hoàn toàn đi ngược lại 40 năm đối thoại vốn đã rất khó khăn giữa Do Thái và Công giáo. Các giáo trưởng Do Thái cho rằng lời cầu nguyện này cho thấy ý đồ của Công giáo trong cuộc đối thoại là chỉ muốn cho người Do Thái được trở lại Công giáo mà thôi. Đây là điều mà Do Thái giáo không thể chấp nhận được. Chính vì lý do đó mà Hiệp hội các giáo trưởng Do Thái tại Ý tuyên bố tạm ngưng đối thoại với Công giáo. tin liên quan đến Hồi giáo. Đầu tuần này, năm đại diện của nhóm 138 học giả Hồi giáo ký tên vào lá thư gửi cho Đức Thánh Cha đã đến Vatican để chuẩn bị một cuộc gặp gỡ với Đức Thánh Cha. Trong hai ngày thứ hai và thứ ba vừa qua, năm đại diện Hồi giáo nói trên đã gặp gỡ với các viên chức của Hội đồng Tòa Thánh về đối thoại liên tôn. Tuy Tòa Thánh chưa xác nhận tiếng này, nhưng ký giả Sandro Magister của báo L'Espresso tại Ý cho biết năm thành viên của phái đoàn Hồi giáo nói trên là các chuyên gia trong nhóm của hoàng thân Ghazi bin Muhammad bin Talal, là người đã đưa ra sáng kiến viết thư cho Đức Thánh Cha và các nhà lãnh đạo của các giáo hội Kitô khác. Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp kiến Tổng thống Slovenia, ông Danilo Tuk. Theo một thông cáo của phòng báo chí Tòa Thánh, sáng thứ tư vừa qua, Đức Thánh Cha và Tổng thống Slovenia đã gặp nhau để trao đổi về tình hình tại vùng Ban Căng. Sau đó, Tổng thống Slovenia cũng đã gặp gỡ với một số cơ quan của Tòa Thánh. Các cuộc trao đổi đã xoay quanh một số vấn đề như thời sự thế giới và đặc biệt là tình hình tại vùng Ban Căng. Chuyến viếng thăm Tòa Thánh của Tổng thống Slovenia chỉ diễn ra ba ngày sau khi Tổng thống Serbia, ông Boris Tadic, có khuynh hướng ôn hòa và thân Liên Âu, tái đắc cử. Các cuộc trao đổi giữa Tổng thống Slovenia và Tòa Thánh cũng xoay quanh các quan hệ song phương giữa nước này và Tòa Thánh, cũng như mối quan hệ giữa giáo hội và nhà nước tại Slovenia. Được biết, ngày 24 tháng Giêng vừa qua, khi tiếp kiến các đức giám mục nước này, Đức Thánh Cha đã than phiền về chủ nghĩa tộc hóa từ Tây Phương đang xâm nhập vào Slovenia. Ngài nói rằng chủ nghĩa này còn nguy hiểm hơn cả chủ nghĩa Marxist. Ngoài ra, ngày 29 tháng 11 năm vừa qua, khi tiếp kiến Thủ tướng Slovenia, Đức Thánh Cha cũng đề cập đến tiến trình hoàn trả lại cho giáo hội các tài sản đã bị tịch thu dưới thời Cộng sản. Tin Manila Phi Lục Tân. Đức Hồng Y Gaudencia Rosales, Tổng giám mục Manila Phi Lục Tân kêu gọi dân chúng hãy chống trả lại tội lỗi và giúp đỡ tha nhân. Trong sứ điệp mùa chay được đọc trong các nhà thờ trong Tổng giáo phận hôm thứ Tư lễ trao vừa qua, Đức Hồng Y Rosales nhắc lại rằng mùa chay là thời gian cầu nguyện, kiên khem và chay tịnh để giúp người tín hữu Kitô bước theo Chúa Giêsu là đứng đã chịu chết và sống lại để giải thoát con người khỏi tội lỗi và sự dữ. Theo Đức Hồng Y Tổng giám mục Manila, ngoài các cử hành phụng vụ, Chúa cùng mời gọi các tín hữu Kitô hãy sống có kỷ luật và cầu nguyện hầu có thể mang lại thiện ích cho người khác. Đức Hồng Y Rosales nhấn mạnh như sau, đây là thứ chay tịnh mà tôi cho là tốt nhất. Hãy giải thoát những kẻ bị giam cầm một cách bất công, trả tự do cho người bị áp bức, chia sẻ cơm bánh với người đói khát, cho người áp bức và không nhà không cửa có nơi trú ngụ, cho kẻ trần truồng được ăn mặc và không quay lưng lại với người khác. Vào cuối tháng Giêng vừa qua, Hội đồng Giám mục Phi Luật Tân cũng đã gửi cho toàn thể dân Chúa một sứ điệp có tựa đề Mùa chay là thời gian để cùng đồng hành tiến về sự canh tân. Trong tài liệu, các Đức Giám mục Phi Luật Tân nhấn mạnh rằng thời gian chuẩn bị mừng lễ phục sinh phải là khởi đầu của sự canh tân và hoán cải sâu xa. Đây là lúc để chiến đấu chống lại kẻ thù bên trong mỗi người là kiêu ngạo, tham lam, đam mê quyền lực và của cải. Đặc biệt, các Đức Giám mục Phi mời gọi các tín hữu hãy cùng nhau chống lại các tệ nạn xã hội. Theo các vị chủ chăng, đây là công cuộc rao giảng tin mừng đích thực, bởi vì mệnh lệnh của Chúa là chúng ta phải quan tâm đến nhau, ra khỏi bản thân để đến với người khác. Tin Colombo, Sri Lanka. Như Chúa Giêsu trên thập giá, Sri Lanka khao khát công lý, tình thương và hòa bình. Trên đây là tựa đề của sứ điệp mùa chay năm nay của Đức Cha Haron Anthony Pereira, Chủ tịch Ủy ban Công lý và Hòa bình của Hội đồng Giám mục Sri Lanka. Trong sứ điệp, Đức Cha Pereira đã giải thích cho tín hữu Kitô về sự cần thiết phải chịu đựng đau khổ vì cuộc nội chiến để noi gương Chúa Kitô và múc lấy niềm hy vọng. Đức Cha Chủ tịch Ủy ban Công lý và Hòa bình Sri Lanka viết như sau. Trên thập giá, Chúa Giêsu đã biết rõ rằng Ngài vô tội, nhưng bị buộc phải chịu đau đớn, áp bức và cái chết để nhân danh những người vô tội chiến thắng sự dữ. Chúa Giêsu đã dâng lên Thiên Chúa chiến thắng của Ngài. Ngài biết rằng xuyên qua đau khổ của Ngài, lời Kinh Thánh được ứng nghiệm. Theo Đức Cha Pereira, dân Sri Lanka đang trải qua một tình trạng tương tự như Chúa Giêsu trong cuộc tử nạn. Ngay cả vô tội, xã hội Sri Lanka cũng phải chịu đựng bạo động, đau khổ, nghèo đói, lạm dụng, bóc lột. Không thức ăn, không nhà ở, không phương tiện tự vệ, dân chúng cũng bị đóng đinh vào thập giá và khát khao hòa bình, tình yêu, sự thật và bình đẳng. Theo Đức Cha Chủ tịch Ủy ban Công lý và Hòa bình Sri Lanka, giờ phút này Chúa Giêsu đang sống trong những con người đó. Ngài đang trải qua tất cả những gì dân chúng đang chịu đựng. Ngài nhắc lại cho chúng ta lời Ngài, bất cứ điều gì anh em làm cho một trong những kẻ bé mọn nhất của ta đây là anh em làm cho chính ta. Chính vì lý do đó mà chúng ta phải dành mùa chay này để nỗ lực hoạt động cho hòa giải và hy sinh, để tỏ tình yêu thương và cảm thông với những người anh chị em đang đối khát. Chỉ như thế chúng ta mới có thể đạt được sự biến đổi cần thiết để xây dựng hòa bình.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự. Tổ chức Ân xá Quốc tế lên án tình trạng nhân quyền tồi tệ tại Trung Quốc. Đây là đề tài của bài thời sự hôm nay của chúng tôi. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, năm Mậu Tý 2008 được các thầy tướng số Trung Quốc tiên đoán như là một năm thịnh vượng về mọi mặt cho đất nước. Chuột được xem là một con vật thông minh, có tính xã hội và có nhiều tham vọng. Số 8 trong niềm tin của người Trung Hoa là con số mang lại hạnh phúc và thịnh vượng. Chính vì thế mà Thế vận hội Bắc Kinh sẽ khai mạc vào đúng ngày mùng 8 tháng 8 năm 2008. Đây là cơ hội để Trung Quốc cho thế giới thấy được bộ mặt vĩ đại về mọi mặt của mình. Tuy nhiên, hình ảnh của trận mưa tuyết trong những ngày áp Tết và khả năng giải quyết vấn đề của Trung Quốc đã khiến cho thế giới thấy được phần nào thực tế của đất nước này. Từ chỗ bị kẹt cứng ở các sân ga, bến xe, đến vô vàn những khó khăn trong việc tìm kiếm công ăn việc làm, người dân Trung Quốc đã cho thế giới thấy được bộ mặt bất bình, phẫn nộ của họ, bên cạnh các thứ huy chương sáng chói mà Trung Quốc muốn trưng ra trong kỳ Thế vận hội sắp tới. Riêng về tình trạng nhân quyền, thế giới đã không thấy được một sự cải thiện nào. Lẽ ra, việc tổ chức Thế vận hội tại Bắc Kinh phải là cơ hội để Trung Quốc cải thiện tình trạng nhân quyền như nước này đã từng cam kết khi đứng ra đăng cai tổ chức hồi năm 2001. 6 tháng trước khi Thế vận hội Bắc Kinh khai mạc, Tổ chức Ân xá Quốc tế đã cho công bố một tài liệu, trong đó tổ chức này cho thấy khoảng cách ngày càng lớn giữa những cam kết mà Trung Quốc không ngừng lặp lại và thực tế về tình trạng nhân quyền. Hôm thứ Hai vừa qua, trong một cuộc họp báo tại trụ sở của chi nhánh ở Paris, bà Sabrine Ancassaz, một trong những người đại diện của Tổ chức Ân xá Quốc tế đặc trách về Á Châu, đã gọi Thế vận hội Bắc Kinh là một thị trường lừa bịp. Chính phủ Cộng sản Trung Quốc đã hứa hẹn cho người dân hưởng được nhiều tự do và dân chủ hơn, cũng như bình thường hóa tình trạng các quyền dân sự. Nhưng chỉ cách đây vài ngày thôi, nhà bất đồng chính kiến tên là Hu Jia, 34 tuổi, cha của một đứa con gái mới chào đời cách đây vài tuần lễ, đã bị bắt giữ, sau gần một năm bị quản thúc tại gia. Sẽ có hàng chục ngàn ký giả ngoại quốc đến Bắc Kinh trong kỳ Thế vận hội sắp tới. Họ sẽ ngây ngất trước những tòa nhà chọc trời, những đường cao tốc rộng hơn các xa lộ bên Hoa Kỳ, những điện thoại di động tối tân nhất thế giới. Những người Trung Hoa ăn mặc lịch sự chẳng thua kém bất cứ tại một nước văn minh nào. Đây chính là bộ mặt của một Trung Quốc vĩ đại sau 20 năm đổi mới theo kinh tế thị trường. Nhưng làm sao các ký giả có thể thấy được và tiếp xúc được với các công nhân di dân bị đuổi ra khỏi thủ đô trong suốt thời gian diễn ra Thế vận hội? Làm sao các ký giả nghe được tiếng nói của một nhóm nhỏ những người Trung Hoa dám lên tiếng tố cáo những bất công mà hàng triệu triệu người dân đang là nạn nhân? Trong phần nhập đề của tài liệu, Tổ chức Ân xá Quốc tế giải thích rõ ràng rằng nhiệm vụ của tổ chức là nêu lên vấn đề nhân quyền tại Trung Quốc. Trong cuộc họp báo hôm thứ Hai vừa qua tại Paris, đại diện của Tổ chức Ân xá Quốc tế khẳng định, nhiều người cho rằng người dân Trung Hoa chưa đủ trưởng thành để hưởng dân chủ. Nhưng lịch sử đã chứng minh ngược lại. Ý thức dân chủ đã có nơi người Trung Hoa ngay từ năm 1919. Gần đây, phong trào dân chủ cũng có nhiều hình thức. Chẳng hạn, cuộc biểu tình ôn hòa của sinh viên tại quảng trường Thiên An Môn vào tháng 6 năm 1989. Nhưng lãnh đạo Trung Quốc lúc bấy giờ là Đặng Tiểu Bình đã ra lệnh dẹp tan. Từ đó, người dân ngày càng ý thức hơn về các quyền tự do cá nhân. Sự phát triển kinh tế cũng khiến cho tự do tôn giáo gia tăng. Tuy nhiên, hệ thống chính trị, và nhất là cơ cấu chính trị, lại không hề thay đổi. Theo Tổ chức Ân xá Quốc tế, tình trạng nhân quyền tồi tệ tại Trung Quốc hiện nay là mặt trái của tấm huy chương mà nước này đang cố gắng trưng ra cho thế giới qua Thế vận hội Bắc Kinh. Theo tổ chức này, bao lâu Bắc Kinh không tuân giữ những cam kết của họ khi đứng ra đăng cai tổ chức Thế vận hội, thì đây chỉ là một thị trường lừa bịp mà thôi. Sau đây là một đạo lý cho thiên niên kỷ mới do Mai Hương trình bày. Lắng nghe tiếng nói của đau khổ. Đây là chủ đề của chúng tôi trong một đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, đứng trước đau khổ, chúng ta phải hành động như thế nào? Để trả lời cho câu hỏi này, là người tín hữu Kitô, chúng ta tìm hiểu Kinh Thánh đã nói gì về đau khổ. Cũng như mọi tôn giáo, Kinh Thánh không hề đề cao đau khổ. Trong Kinh Thánh Cựu Ước, người Do Thái phân biệt đau khổ do chính con người tự gây ra cho mình, và đau khổ không do con người gây ra. Theo họ, đôi khi chúng ta phải đau khổ vì lỗi của chúng ta, và đôi khi chúng ta đau khổ mà không vì lỗi của chúng ta. Và xuyên suốt qua toàn bộ Kinh Thánh Cựu Ước, người ta thấy người Do Thái không ngừng đặt vấn đề về nỗi đau khổ mà con người phải gánh chịu không do lỗi của mình. Họ không ngừng nêu lên câu hỏi, tại sao kẻ gian ác được may mắn thịnh vượng, còn người ăn ngay ở lành lại gặp toàn đau khổ? Tại sao một Thiên Chúa quan phòng lại để cho người lành phải đau khổ? Chính vì niềm tin nơi Thiên Chúa mà họ không ngần ngại nêu thẳng vấn đề với Ngài. Thánh Vịnh thứ 44 hỏi Thiên Chúa, phải chăng Ngài đang ngủ? Trong con người của Chúa Giêsu, các tín hữu Kitô cũng nhận ra rằng Thiên Chúa chống lại sự đau khổ. Qua các phép lạ của Ngài, Chúa Giêsu thường xuyên giải phóng con người khỏi đau khổ. Và bằng cái chết và sự phục sinh của Ngài, Ngài đã chiến thắng sự chết và giải phóng chúng ta khỏi nanh vuốt của nó. Cũng như các tôn giáo khác, câu giải đáp của Kitô giáo cho vấn đề đau khổ là tìm một con đường để loại trừ nó. Nhưng Tân Ước lại vượt qua sự phân biệt giữa đau khổ do con người tự gây ra cho mình và đau khổ không do lỗi của con người. Dĩ nhiên, khi đứng trước đau khổ của người khác, chúng ta thường cố gắng tìm ra nguyên nhân. Ai đó bị bệnh ung thư phổi, chúng ta bảo rằng người đó hút thuốc nhiều. Ai đó bị nhồi máu cơ tim, chúng ta bảo rằng người đó ăn uống quá độ. Ai đó mang bệnh AIDS, chúng ta bảo rằng người đó không có cuộc sống đạo đức, vân vân. Trong khi chúng ta cố gắng tìm ra nguyên nhân đau khổ của người khác, thì Chúa Giêsu lại mời gọi chúng ta vượt qua cái nhìn ấy. Trong khi sự tàn tật của một người mù từ lúc mới sinh bị một số người quy trách cho lỗi của anh, thì Chúa Giêsu lại hướng họ đến vinh quang của Thiên Chúa. Trong khi một số người xem tai nạn xảy đến cho một số người Galilee bị sát hại là do lỗi của họ, thì Chúa Giêsu lại mời gọi họ hãy sám hối. Dĩ nhiên, chúng ta có thể biết ai đó hay một người bạn, một người thân của chúng ta không quan tâm đến cuộc sống của mình và cũng chẳng màng đến cuộc sống của người khác. Trong mọi trường hợp, chúng ta có trách nhiệm phải xoa dịu khổ đau của người khác. Nhưng xoa dịu khổ đau của người khác không có nghĩa là quy trách cho họ về sự đau khổ họ đang gánh chịu. Chúa Giêsu đã không bao giờ cư xử như thế. Ngài không nhìn vào nguyên nhân của đau khổ. Ngài không hề nói với chúng ta đau khổ từ đâu mà đến. Cách cư xử của Chúa Giêsu có một ý nghĩa đặc biệt. Loài người chúng ta khó phân biệt được đường ranh giới giữa đau khổ do con người tự tạo ra và đau khổ không do lỗi của con người. Làm sao chúng ta có thể biết chắc chắn được rằng ai đó phải đau khổ là do lỗi của họ? Sở dĩ chúng ta thường quy trách khổ đau cho lỗi của con người là bởi vì chúng ta nghĩ rằng đau khổ là điều luôn luôn có thể bị tiêu diệt. Với những tiến bộ của khoa học và kỹ thuật, con người thời đại tưởng mình đã có thể đẩy lui được biên giới của sự chết, bệnh tật và khổ đau. Con người thời đại tưởng mình có thể phòng ngừa được mọi thứ bất trắc. Con người thời đại tưởng có thể loại trừ được những vấn đề gây ra đau khổ. Chẳng hạn, người ta phá thai vì nghĩ rằng có mang là một bất hạnh. Người ta xây nhà tù vì nghĩ rằng nhà tù có thể loại trừ được những kẻ phạm pháp. Người ta trợ tử vì nghĩ rằng làm cho chết êm dịu là chấm dứt đau khổ. Người ta nghĩ rằng những phương tiện kỹ thuật và tiện nghi vật chất sẽ tiêu diệt được khổ đau. Vì nghĩ rằng đau khổ là điều có thể loại trừ được, cho nên người ta cho rằng con người có đau khổ hay không là do lỗi của mình. Chúng ta thường đi tìm nguyên nhân gây ra đau khổ và trút lên người khác nguyên nhân khiến họ phải khổ đau. Lại nữa, trong xã hội ngày nay, con người ngày càng đeo đuổi sự thành công. Người ta cho rằng ai cũng có thể thành công. Nếu bạn không thành công là do lỗi của bạn. Bạn không thành công là vì bạn lười biếng. Não trạng này hoàn toàn đi ngược lại với thái độ của Chúa Giêsu. Trong khi chúng ta tìm cách quy trách khổ đau cho lỗi của con người, Chúa Giêsu lại mời gọi chúng ta lắng nghe và cảm thông. Với Ngài, người đau khổ cần phải nói lên tiếng nói của mình. Thái độ lắng nghe một cách cảm thông giúp cho người đau khổ được bày tỏ nỗi đau khổ của mình. Giúp cho người đau khổ nói lên tiếng nói của mình là một thái độ rất phù hợp với Kinh Thánh. Sách ông Giốp là một điển hình. Trong phút chốc, tai họa giáng xuống trên ông. Không những tài sản bị tiêu hủy mà con cái cũng bị sát hại. Riêng phần ông phải chịu đau đớn trong thể xác. Bởi vì đau khổ ấy quá lớn, cho nên những người bạn của ông đã quy trách cho ông. Họ bảo rằng chính vì ông đã phạm tội mà tai họa đã giáng xuống trên ông. Họ không để cho ông nói, họ bịt miệng ông. duy, chỉ có Chúa là đấng duy nhất đã lắng nghe ông. Duy chỉ có Chúa là đấng đã cho ông cơ hội được nói lên tiếng nói của ông. Trong tin mừng, chúng ta cũng thấy được một thái độ lắng nghe như thế. Cùng với mẹ Maria, Thánh Gioan Tông Đồ, bà Maria Magdalena, Thiên Chúa đã lắng nghe tiếng kêu của Chúa Giêsu. Lạy Chúa con, lạy Chúa trời con, sao Chúa bỏ con? Chúng ta tưởng Thiên Chúa không lắng nghe. Chúng ta tưởng Thiên Chúa đã bỏ rơi Chúa Giêsu. Kỳ thật, Thiên Chúa đã lắng nghe tiếng kêu của Chúa Giêsu, cho nên đã cho Ngài sống lại từ cõi chết. Thiên Chúa luôn lắng nghe tiếng kêu của người đau khổ. Lắng nghe tiếng nói của người đau khổ không phải là chuyện dễ dàng, bởi vì điều đó giả dụ rằng người đau khổ có thể hay sẽ nói. Chính vì thế mà trước khi người đau khổ nói lên được bằng tiếng nói của họ, chúng ta phải tập lắng nghe họ qua cử động của họ. Thân xác và ngay cả sự thinh lặng của người đau khổ là một ngôn ngữ mà chỉ có sự cảm thông mới có thể hiểu được. Xét cho cùng, đau khổ vẫn mãi mãi là một mầu nhiệm trong cuộc sống con người. Và vì là một mầu nhiệm, nó không đòi hỏi sự lý giải cho bằng niềm cảm thông của con người. Chúng tôi xin tạm ngưng mục đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ sáu tuần sau. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Diễn đàn Tự do do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Mùa xuân xin dâng lên Chúa từng ước mơ tươi đẹp tháng năm, dâng ngài ngày cũ phai tàn, ngày mới đến sang đời hồng ân. Cho xuân về muôn phương, xuân mãi luôn tràn hòa bên thương, xuân kia tha bên trời ngàn thương, ân tình duy trung.
Quý vị và các bạn thân mến, một diễn đàn hôm nay mời quý vị và các bạn theo dõi bài phóng sự xã hội của Nguyễn Hữu Vinh, nói về đề tài có những người nghèo không biết ăn Tết, có những người nghèo không biết ăn Tết. Câu thơ của Nguyễn Bính năm nào tưởng như chỉ có trong thời quá khứ, trong những năm tháng chìm dưới ách thống trị của chế độ phong kiến ngày xưa, nhưng không, vẫn hiển hiện nhiều nơi trên đất nước này, khi cả đất nước đã hội nhập với thế giới, khi cả đất nước đang phát triển với mức độ tăng trưởng được thán phục và ca ngợi. Chiều 29 Tết, chúng tôi đến một vùng quê cách thành phố Hà Tĩnh chỉ 30 cây số. Giáo xứ Thọ Vực, giáo phận Vinh, thuộc xã Hà Linh, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh. Xứ Thọ Vực chỉ cách tỉnh lộ có 2 cây số. Con đường dẫn vào đây lép nhép đất đỏ dưới trời mưa phùn. Cây cầu treo mảnh mai đưa chúng tôi đến một vùng quê mà ngày 29 Tết vẫn thấy lạnh lẽo, một không khí ảm đạm. Đón chúng tôi tại nhà xứ, linh mục quản xứ Phaolô Nguyễn Văn Cừ đã 65 tuổi. Ngài là người chúng tôi có quá nhiều kỷ niệm. Những thăng trầm thay đổi trong cuộc đời, Ngài quả là nhiều điều đáng nói. Nhưng thôi, chúng ta sẽ trả lại câu chuyện về cuộc đời Ngài trong một dịp khác. Dáng vẻ của Ngài khi gặp lại làm chúng tôi ngạc nhiên. Mới vài năm, Ngài đã thay đổi quá nhiều về sức khỏe. Từ một linh mục nhanh nhẹn, hoạt bát, hay nói hay cười, với cách khôi hài vốn có. Nay khuôn mặt như phù thủng, dáng đi nặng nề khi tiếp khách đã làm cho chúng tôi có nhiều câu hỏi mà khi được giải đáp, chúng tôi không khỏi ngạc nhiên. Xứ Hà Linh thuộc huyện Hương Khê có hai xứ đạo là xứ Thọ Vực và xứ Vạn Căn. Linh mục Phaolô Nguyễn Văn Cừ được điều về đây quản nhiệm, đến nay được 1 năm 2 tháng. Riêng xứ Thọ Vực với 900 nhân dân, giáo dân chủ yếu làm nghề nông. Cuộc sống người dân ở đây đang nghèo khổ dưới mức tưởng tượng của một giáo dân chúng tôi, dù chúng tôi cũng chỉ là những giáo dân ở trong nước, ở một vùng nông thôn không được coi là khấm khá gì. Nhưng những gì đang xảy ra ở nơi đây quả là khó ai có thể tưởng tượng được nếu không đến đó. Nhân dân ở đây chủ yếu là làm nông nghiệp, nhưng vùng đất nông nghiệp này càng làm càng lỗ vốn. Cả xã không một trạm bơm nước tưới, làm ruộng theo kiểu nhờ trời. Nếu bị hạn hán, bão lụt thì cả làng nhịn đói. Điện thì khi có khi không, khi chúng tôi đến khoảng 4-5 giờ chiều, trời âm u mưa, nhưng đèn điện như những con đom đóm le lói. Đã vậy, hệ thống điện qua tay chủ thầu, nên giá điện khi ở thành phố giá điện là 700 đồng một kWh. Thì ở đây người dân phải trả đến 1.800 đồng một kWh. Đường đi là đường núi, trơn tuột và ngoằn ngoèo, nhỏ nhoi chạy qua các bờ ruộng. Việc đi lại là một sự khó khăn. Việc học hành của con em ở đây đương nhiên là bị ảnh hưởng to lớn. Hàng loạt trẻ em không được đến trường và phải đi bán sức lao động, làm kẻ hầu người hạ ở các thành phố. Đến nay con số đã đến khoảng 200 người. Từ khi được chuyển về đây, với một linh mục đã 65 tuổi, đã qua những thời gian tù đày trong nhà tù Cộng sản, được biết linh mục Cừ sau khi đi tù về đã chờ đợi việc mở lại trường và mới được thụ phong năm 1999, lúc đó đã 56 tuổi. Linh mục Cừ nay bệnh tật đầy mình, đó quả là một gánh nặng. Nhất là việc mục vụ ở những họ cách nhà xứ chính đến 5 cây số đường đi bộ đã thực sự là một điều khó khăn với sức khỏe của ngài. Nhưng ở đó, đã 40 năm nay không có linh mục quản lý, đời sống giáo dân như bị lãng quên. Có những đôi vợ chồng lấy nhau đã 30 năm, con cái đã lớn tuổi trưởng thành, xây dựng gia đình, mà cha mẹ vẫn chưa làm phép hôn phối. Vì vậy, ngài vẫn phải cố gắng đến với họ. Nhưng ngôi nhà thờ họ đã bị trận lụt vừa qua cuốn trôi đi mất. May mà không vỡ viên ngói nào. Linh Mục Cừ đã hài hước nói như vậy, bởi vì nhà thờ bằng tranh tre. Nay giáo dân không thể có nơi mà làm lễ cho họ, để họ lội đường rừng 4-5 cây số hàng ngày thì không đành. Gánh nặng mục vụ, gánh nặng tuổi tác và sức khỏe đã vượt quá sức ngài. Nhưng gánh nặng nhất của ngài lại chính là đời sống nhân dân quá cực khổ, luôn là nỗi dây dứt và canh cánh bên lòng mà ngài bất lực. Không chỉ đời sống giáo dân, mà ngay cả linh mục cũng trong cơn túng bấn. Những buổi lễ, những bổng lễ là một gói mì tôm vài 3.000 đồng. Cả nhà xứ chỉ có một mình cha xứ, không nuôi chú nào theo ở, không bỏ già nào trông coi cơm nước. Tiếp chúng tôi, ngài đang chuẩn bị dùng bữa chiều là một miếng bánh chưng buổi sáng đã dùng một nửa, còn một nửa dành cho buổi chiều. Cả nhà xứ khi ngài về đây không điện thoại, không nhà vệ sinh, không có những thứ tiện nghi tối thiểu cho cuộc sống mục vụ. Bằng những cố gắng của mình, ngài đã dựng được một ngôi nhà để làm nơi học cho giáo dân, lắp được chiếc điện thoại đã là một cố gắng vượt mức. Trên diễn đàn quốc hội, khi Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Cao Đức Phát nói rằng, có nhiều vùng người dân chỉ đến ngày lễ, ngày Tết mới có được bữa cơm no, tôi chỉ nghe mà không thấy tin, nhưng đến đây thì điều đó là chuyện phổ biến. Linh Mục Cừ kể, khi làm ngôi nhà học này, một số giáo dân tham gia nửa buổi sáng. Sợ họ đói, Ngài đưa cho mỗi người một gói mì tôm để ăn lót dạ. Nhưng không thấy ai ăn. Đến khi trở lại, hỏi họ thì mới biết, họ để dành để đưa về nhà, kiếm thêm nấm rau dại và nấu lên cho cả nhà cùng có bữa ăn trưa. Thật quá sức tưởng tượng, khi Việt Nam là một nước nông nghiệp xuất khẩu gạo đứng thứ hai thế giới. Ngồi nghe kể chuyện về những khó khăn nơi này, chúng tôi hiểu và hết sức ngạc nhiên, khi sức khỏe Ngài chỉ vài năm đã xuống dốc nhanh chóng đến thế. Cơn bão vừa qua, dấu tích còn để lại trên các bức tường nhà xứ bằng những vệt đen ngang mép trên cửa đi, mà nhà xứ đã được xây dựng trên khu đất khá cao. Chúng tôi thấy được những gì khốc liệt của một cơn giận dữ của thiên nhiên đã trút xuống nơi này. Toàn bộ khu vực là một vùng trắng nước mênh mông. Khi Linh Mục Cừ, Linh Mục Tuấn chống xuồng đi cứu dân, là đi qua những nóc nhà, những bụi cây mà bây giờ Ngài chỉ. Khi Linh Mục Cừ, Linh Mục Tuấn chống xuồng đi cứu dân, là đi qua những nóc nhà, những bụi cây mà bây giờ Ngài chỉ. Chúng tôi mới giật mình vì không thể tưởng tượng nổi là đã có lúc nước lên đến mức đó. Hậu quả cơn bão đã được báo chí nói đến nhiều. Các bản tin trong nước và trên thế giới đã nhắc đến cơn đại hồng thủy này. Hậu quả của nó đến nay vẫn hiện hiện và đang hoành hành dữ dội cuộc sống người dân ở đây. Khi được hỏi về đời sống người dân sau lũ lụt thế nào, Ngài trả lời, hai tháng nay, dân dân sống bằng nhiều cách, bằng những thứ rau cỏ có thể ăn được và một ít gạo, mì tôm, cứu trợ. Hôm qua, nhà xứ đã đi nhận gạo cứu trợ. Có hai nhân khẩu, được 5 kg gạo, nên Tết đã có gạo ăn. Sau lục, Ban Tình Thương Giáo Phận đã có nhiều cố gắng vận động giúp đỡ, nhưng cũng chỉ có hạn mà thôi. Trong khi sự đói rách của người dân ở đây, khu vực này, quả là cùng cực và lớn lao. Những quần áo cũ, những thùng mì tôm đến với giáo dân và lương dân nơi đây là những món quà hết sức quý báu trong những ngày này.
Xin cho xuân về muôn phương, xuân mãi luôn tràn hòa bên vui. Xuân kia tha trên trời ngàn thu, ân tình vui chung. Xin cho xuân là tiếng hát xôn xao lòng ai, tiếng hát reo vui mọi nơi trên chúa.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Căn cước người Kitô do Hướng Dương phụ trách. Quý vị và các bạn thân mến, đặc thù của tự trọng. Theo một số tác giả, thì con người muốn sống tự trọng, đôi khi lẫn lộn về ngôn từ họ dùng. Họ quá đề cao về mình bằng mọi phương diện, vì thế khi họ không được như dự tính, họ đánh mất mình, đánh mất bản ngã và dễ bị buông xuôi trên trường đời. Từ thập niên 70 cho tới thập niên 90, người Hoa Kỳ nghĩ rằng con họ thi trượt, điểm thấp cũng như tương quan đối nghịch với bạn bè chỉ vì chúng không đủ tự tin và tự trọng. Đứng trước cái nhìn bi quan trên, họ bắt đầu sưu tầm, viết chương trình, đổi mới hướng nhìn và xây dựng nếp sống tự tin và tự trọng của sinh viên để chúng có thể đạt cao trong vấn đề học vấn và gây tương quan tốt với bạn bè. Họ dùng những danh từ giật gân như nâng cao bản ngã, thay đổi cá tính, tự mình có thể đạt được mọi thành công nếu mình muốn. Chúng ta có thể hiểu rằng mình muốn gì cũng được hết, không còn người xấu kẻ tốt, mà chỉ vì họ khác biệt mà thôi.
trách nhiệm cá nhân đã được thay bằng ngôn từ quyền lợi cá nhân, về những tư tưởng trên đã làm khuynh đảo lối suy nghĩ và cách sống của dân học thức. Sách vở cổ võ những cái nhìn trên và công nhận tích cực về con người, đồng thời những danh từ như tự giác, hy sinh, từ bỏ mình, điều khiển mình, vào khuôn vào phép, quên mình, vân vân, không còn thịnh hành nữa. Thay vào những danh từ quên mình, bây giờ chúng ta nghe nói nhiều về tự tôn mình dưới nhiều danh từ khác nhau. Thưởng mình, tôn trọng mình, phát biểu ý kiến, tự do mình làm chủ mình có quyền trên tất cả, vân vân và vân vân. Rồi cũng từ đó một loạt danh từ mới được đưa ra như chấp nhận mình, yêu mến mình, quyền được ăn nói, quyền được suy nghĩ, quyền làm con người được đề cao hơn và sau cùng tự trọng, tự tin và tự tôn. Nhưng hậu quả của những suy nghĩ trên chưa được lượng giá đủ. Một số nhà giáo đã tìm tòi xem manh mối từ đâu đưa những người trẻ tới bạo động, ăn nói ngỗ nghịch, khoác lác và giết người. Sau nhiều sưu tầm của những người chuyên môn, họ cho chúng ta kết quả đáng chú ý như sau. Những bạo động xảy ra là hậu quả của quá tự tôn thay vì tự ti mặc cảm như phần đông đã tin như vậy. Theo thống kê, tìm được. Trên mạng cho biết, phạm nhân hành hung thường cho mình là người có quyền hành trên những người khác. Vì họ nghĩ như thế, nên họ muốn mình cũng được tôn trọng, tương xứng. Nhưng khi họ không được coi trọng, họ trở nên bại động và hành hung người khác. Cách suy nghĩ khác biệt giữa những học giả như thế nào? Chúng ta thấy Baumeister định giá của tự trọng chính là do mình hiểu và nghĩ về mình như thế nào thì sự thật là như vậy. Một số khác lại cho rằng tự trọng tùy ở cách nhìn bề ngoài của bạn và sự tán đồng của những người xung quanh. Ngược lại, Nathaniel Brandon cho biết cách nhìn như trên không đứng đắn. Ông xác tín rằng tự trọng phải có nền tảng từ nội tâm bạn, chẳng hạn như bạn là người có tinh thần trách nhiệm, có bản lãnh và biết mình, có lòng thương cảm, biết rằng mình có khả năng và có thể đương đầu với những khó khăn dưới nhiều hình thức. Nhưng đồng thời, bạn cũng có đủ sức mạnh để đòi hỏi mình theo cách đứng đắn và có thể trấn ngự xúc cảm bộc phát nếu bạn đối diện với khó khăn trong cuộc sống. Riêng cá nhân, tôi tán đồng ý kiến của ông Nathaniel Brandon. Để chúng ta có cái nhìn trung dung và chân thực, tự trọng phải được bắt nguồn từ nội tâm, nếu bạn biết mình có đủ khả năng. Nhìn với tầm mắt chung, hợp tình hợp lý, thì tư duy của bạn đáng được tôn trọng vì bạn có cùng tầm nhìn đa diện với phần đông những người học thức không thiên lệch, không bị chi phối vì lời khen tiếng chê. Đồng thời chúng ta cũng như phần đông tin vào Thượng Đế, đấng tạo dựng nên tất cả loài người và vạn vật, đấng có quyền điều khiển và ban sự sống cho con người cũng như tạo vật. Ngài đang ngự trong lòng mỗi người và trực tiếp điều khiển để chúng ta biết phân biệt giữa thiện và ác. Ngài cho chúng ta lương tâm, đồng hành với chúng ta trong cuộc sống. Nếu chúng ta đặt niềm tin vào Ngài, thì chúng ta sẽ đọc được dấu chỉ thật sự của tự trọng. Chúng ta có thể tìm được dấu vết của Ngài ngay trong tâm hồn trẻ thơ, cách chúng ăn nói khôn ngoan, tự tin, như trong câu chuyện cảm động sau đây mà tác giả Kathleen Dixon kể lại dưới nhan đề Hàng cây biết cho đi. Tôi là người mẹ đơn sơ, việc làm cũng tầm thường, nhưng được 4 đứa con bé bỏng để trông coi săn sóc. Vấn đề tiền bạc lúc nào cũng thiếu thốn, nhưng được may mắn là chúng tôi có nhà để ở, có đồ ăn hàng ngày và có áo ấm. Nếu không có nhiều thì cũng vừa đủ. Hồi đó các con tôi cho biết chúng không tin rằng nhà chúng nghèo, nhưng chúng vẫn nghĩ là mẹ chúng quá hà tiện. Tôi luôn luôn vui vì chuyện đó. Mùa Giáng sinh tới, mặc dù chúng tôi không có đủ tiền mua quà, nhưng chúng tôi dự định sẽ chung vui với nhà thờ và với cộng đồng, cùng với gia đình và bạn bè chúng tôi, có thể lái xe tới thành phố sắm đèn Giáng sinh, rồi sau đó làm bữa ăn và trang hoàng nhà cửa. Nhưng cái làm cho con cái tôi thích thú chính là đi mua quà tại siêu thị. Chúng tôi nói về chuyện mua sắm cả mấy tuần trước, hỏi ông bà và anh chị quà gì mà họ thích. Tôi rất sợ chuyện quà cáp vì tôi chỉ để dành được 120 đô la chia đồng đều cho năm mẹ con mà thôi. Ngày trọng đại đã tới và chúng tôi bắt đầu đi siêu thị rất sớm. Tôi cho mỗi đứa 20 đô và dặn dò cẩn thận vì chúng chỉ được chọn quà với giá tối đa là 4 đô mà thôi. Sau đó mỗi đứa đi mỗi ngả. Chúng tôi chỉ có 2 tiếng đồng hồ mua quà rồi chúng tôi hẹn gặp nhau ở tiệm ông già Noel. Trở lại xe về nhà, đứa nào cũng hồ hởi và vui nhộn với không khí tưng bừng của ngày Giáng sinh. Chúng tôi cười nói toe toét và nhờ nhau để tìm biết bí mật là chúng đã mua gì. Nhưng đứa con gái út của tôi 8 tuổi có vẻ trầm tư và tôi chú ý giỏ của nó lép xẹp, với mấy chiếc kẹo trị giá 50 xu mà thôi. Tôi quá bực bội, đâm bản gắt hạch hỏi, nó đã làm gì với 20 đô? Tôi muốn hét lên với nó, nhưng tôi có thể trấn ngự được, và chờ khi về tới nhà tôi sẽ hỏi cho ra nhẽ. Tôi gọi nó vào phòng ngủ và đóng cửa lại. Tôi mới biết nó đã làm gì với số tiền 20 đô. Sau đây là bản văn của nó. Con đang nhìn chung quanh xem mình có thể mua được những gì, và con ngừng lại để đọc tấm cạc treo lủng lẳng trên cây Noel ở tiệm cho những người nghèo. Trên những cây Noel đó, họ được viết trên cạc những gì họ muốn cho ngày Giáng sinh. Một trong những cạc đó là của một em bé gái 4 tuổi. Em tha thiết muốn được con búp bê có quần áo hẳn hoi và một cái lược chải tóc cho ngày Giáng sinh. Vì thế con lấy cái cạc trên cây xuống và đưa tới tiệm mua quà cho em. Con mua cho em con búp bê và bàn chải tóc. Xong rồi con đưa món quà đó tới tiệm của những người nghèo. Con chỉ còn đủ tiền để mua kẹo cho gia đình mình. Và con bé tiếp tục nói thêm, nhưng gia đình mình có quá nhiều quà, còn em bé khốn khổ đó không có gì cả. Tôi chưa bao giờ cảm thấy mình giàu có như ngày hôm ấy. Xin tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại kỳ sau.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn hiệp ý với chúng tôi trong những phút cầu nguyện.
Trong những năm cuối đời, ông Angelo vẫn còn ghi tạc lòng tấm gương của người mẹ hiền đầy can đảm, và ông đã viết về mẹ như sau. Cuộc đời của mẹ tôi chớm nở trong đau khổ, kết thúc trong khổ đau, nhưng có thể nói được là đã diễn tiến trong yêu thương, hy vọng. Mẹ tôi là con thứ năm trong một gia đình gồm 9 anh chị em. Năm lên 11 tuổi, mẹ tôi bị mồ côi cha mẹ. Vừa tròn 20 tuổi xuân, mẹ tôi đã bắt đầu gánh vác cuộc sống gia đình. Niềm vui được làm mẹ của đứa con gái đầu lòng vừa chớm nở, lại tàn héo ngay. Bởi vì bông hoa đầu mùa đó đã được Thiên Chúa hái về Thiên Quốc sau một ngày tươi nở dưới ánh sáng mặt trời. Một năm sau, người con thứ hai chào đời, Horacio. Một bé trai xinh đẹp, khỏe mạnh. Nhưng rồi chỉ 8 ngày sau đó, một căn bệnh đã tấn công cơ thể non nớt và làm cho một phần não của bé bị tê liệt, không thể phát triển một cách bình thường được nữa. Từ ngày đó, mẹ tôi phải chăm sóc đến mọi nhu cầu cần thiết và ngày đêm luôn phải túc trực bên cạnh bé. Ngoài sứ mệnh làm mẹ, mẹ tôi đã trở nên như bác sĩ và y tá của bé nữa. Trước tình trạng bệnh tật vô phương cứu chữa của con, giải pháp duy nhất của mẹ tôi là lòng can đảm chấp nhận và tiếp tục yêu thương con tới mức độ anh hùng, để có thể duy trì sự sống của con đúng với phẩm giá con người, không nản lòng thất vọng. 3 năm sau, mẹ tôi đã can đảm cho tôi chào đời, và tiếp theo là đứa em gái của tôi. Mẹ tôi là người phụ nữ rất linh hoạt. Mẹ không bao giờ dừng lại trước những đau khổ, buông xuôi khi gặp thử thách, hoặc đóng kín trong sự bi quan vì những gian nan của cuộc sống. Trái lại, mẹ tôi luôn giữ tâm hồn rộng mở và sẵn sàng đón nhận những người bà con lối xóm khi họ cần đến mẹ, bất cứ điều gì. Mẹ kiên nhẫn lắng nghe và an ủi người khác hơn là mong được người khác ủi an. Khi bệnh tình của anh Horacio trở nên trầm trọng và mẹ tôi hầu như đã kiệt sức, chúng tôi không bao giờ để mặc mẹ tôi một mình, bởi vì mẹ tôi vốn là người giáo dục rất khôn ngoan, và mẹ tôi thường dạy bảo chúng tôi rằng, với tình yêu thương, chúng tôi vẫn có thể sống an bình ngay giữa những hoàn cảnh khó khăn nhất. Với thời gian, mẹ và anh Horacio đã trở nên tấm gương và điểm đối chiếu không những cho chúng tôi, mà còn cho cả các con của tôi nữa. Và chúng đã học cách liên hệ với anh Horacio bằng cử chỉ và ánh mắt yêu thương. Hồi tháng 7 năm ngoái, giữa những cơn đau đớn khủng khiếp, anh Horacio đã được Chúa cất về trời, lúc vừa được 47 tuổi đời. Vì suốt đời mẹ tôi đã luôn chu toàn thánh ý Chúa, nên trước cái chết của anh Horacio, mẹ tôi cũng khiêm tốn cúi đầu chấp nhận và tìm được niềm an ủi nhìn lên Trinh Nữ Maria, tấm gương hoàn hảo của người mẹ tuyệt vời. Ông Angelo kết thúc chứng từ với tâm tình biết ơn. Cảm ơn mẹ hiền của con, bởi vì mẹ đã dạy chúng con rằng, nếu có tình yêu thương và lòng tin vững mạnh, gia đình sẽ giữ được tình hiệp nhất và luôn đứng vững trước những phong ba bão táp của cuộc sống. Quý vị và các bạn thân mến, các phương tiện truyền thông xã hội, báo chí, truyền thanh, truyền hình thường chú ý tới những tội phạm và những tin giật gân động trời. Nhiều khi chỉ gây thêm hoang mang lo sợ và làm ta mất hy vọng ở con người. Nào là những người chán nản, thất vọng, coi thường sự sống của mình. Kẻ khác chạy theo lợi lộc, ích kỷ, dựng dưng, chà đạp nhân vị và quyền sự sống của người khác. Những người cha rượu chè, bạo lực, vô trách nhiệm. Những người mẹ vô lương tâm, nỡ lòng sát hại con mình khi vừa mới hình thành, tước đoạt quyền sống của con cái, vân vân. Nhưng trên thực tế, còn biết bao nhiêu bà mẹ hiền dũng cảm, như bà mẹ của ông Angelo trên đây. Thế giới vẫn còn được tiếp tục tô điểm bởi tấm gương sáng của những người cha sẵn sàng hy sinh vì hạnh phúc gia đình, vì lợi ích chung của xã hội. Họ là những người nông phu cần cù nơi ruộng vườn, là những người thợ nơi công xưởng, nhà máy, là những chiến sĩ can đảm xông pha nơi chiến trường, những nhân viên văn phòng, chú tâm phục vụ công ích, là những bác sĩ, những y tá, tận tâm săn sóc các bệnh nhân, có khi phải liều mạng sống mình để bảo vệ sự sống của người khác. Thế giới ngày nay cũng không thiếu chi những người biết chống lại sự ác và bất công theo lương tâm ngay thẳng của mình. Thế giới cũng còn nhiều những kẻ đang hăng say đi theo con đường thập giá của Đức Kitô để làm đẹp đời mình, tô điểm xã hội và chiếu sáng tình yêu Thiên Chúa. Tuy ít ai biết đến họ, nhưng sự hiện diện và hành động của họ, cuộc sống âm thầm của họ, là đèn sáng, là muối đất để chúng ta có lý do tiếp tục hy vọng vào lòng tốt của con người và đặt hết tin tưởng vào Thiên Chúa, vừa là cha, vừa là mẹ của toàn thể nhân loại. lạy Thiên Chúa là nguồn mạch phát sinh tình yêu thương. Trong ngày xuân kính nhớ tổ tiên hôm nay, chúng con dâng lời cảm tạ Chúa vì hồng ân Chúa ban qua tổ tiên chúng con. Xin Chúa ban muôn ơn lành hồn xác cho ông bà cha mẹ chúng con, còn sống hay đã qua đời. Nhờ họ đã biết quý trọng sự sống, bất chấp mọi gian khổ thử thách, mà chúng con có được sự sống như hôm nay đây. Xin Chúa đền đáp công ơn của cha mẹ thay cho chúng con. Chúng con cảm ơn cha. Muôn đời ghi ơn mẹ đã can đảm dẫn đưa chúng con vào mùa xuân của sự sống, của tình yêu thương. Amen.
Chương trình 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa ban ân lành cho quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off to resume transmission at 10:00 UTC with a broadcast in Mandarin.